Cảm ơn quý vị đã tham dự cái vị ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Thầy thấy mấy đứa em bé tới thầy khi nào thầy cũng tò mò tọc mạch lắm. Tại sao mấy em bé tới đây không có vẻ sợ sệt quý vị gì hết vậy? Thường thường mấy con nít tới chùa nó sợ sệt lắm, giữ gìn ý tứ lắm, tại vì mấy người lớn nghiêm khắc lắm. Cái chùa mình quý vị quá dễ dàng, quý vị quá bao dung. Hình như mấy em bé tới chùa có vẻ la hét ồn hơn hay la hét ở nhà nữa. Nhìn mấy em bé quan sát nó vui nó sợ. Pháp hội này nó có cái ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. Quý vị ở trên mạng không biết, có em bé nó đi chạy khắp cái Phật điện, nó la hét, nó đau khổ, tất cả đau khổ. Nhìn ở đó quý vị biết là tại sao có cái pháp Phật mới chế cái pháp là xuất gia. Bỏ mấy đứa em bé nó khóc như vậy, nó hóc như vậy, mình không thể mình thắng nó được. Như thầy mới nói hồi nãy đó, cái vía này nó có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi, tại nó bắt đầu cái giai đoạn mới của chùa chúng ta. Tại chúng tôi càng chú nhấn mạnh cái pháp xuất gia hơn một tí. Cái pháp là ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đem tới cái thế gian này để mà làm lợi ích cho chúng sanh rất rất một cách rộng rãi, một cách rất là rộng lớn. Cái pháp này pháp đặc biệt để huấn luyện những người xuất gia. Cái pháp xuất gia này nó hoàn toàn nó khác hẳn cái pháp mà người tại gia chúng tôi chỉ cho quý vị. Đây là cái pháp đặc biệt mà tất cả những người xuất gia là khi mình dùng qua cái pháp này rồi là liễu khổ mà đắc lạc cách lẹ nhất. Tại sao mình nên xuất gia? Tại mình lìa cái gia đình mình. Gia đình là cái nơi mà nó nuôi dưỡng cái phiền não của mình. Trở về nhà là cái nơi mà cái những cái phiền não nó được nuôi dưỡng. Cái pháp xuất gia là cái pháp để mà đoạn hết tất cả những cái phiền não. Cái pháp này nó có hiệu quả đã hơn 3.000 năm rồi. Đã biết bao nhiêu người đệ tử xuất gia của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật đã liễu cái khổ một cách rất là lẹ. Ở nhà, quý vị lúc mà ở nhà đó, quý vị đâu có thư thả, không thấy một tí áp lực gì cả. Quý vị tới nhà, không ở nhà, không thể nào. Quý vị ở nhà đó, quý vị không thể nào mà thư thả được cái đó. Cái tinh thần nó luôn luôn căng thẳng. Tại vì mình có cái trách nhiệm ở nhà, trách nhiệm cho đối gia đình của mình, trách nhiệm với cái cộng đồng của mình, cái trách nhiệm với chính phủ của mình. Xứ Mỹ này, chúng tôi mặc dầu cạo đầu rồi, cái xứ Mỹ nó chưa hiểu cái pháp xuất gia, thành vẫn gọi chúng tôi đi làm jury như thường. Cái xứ này ta không hiểu như vậy. Cái pháp xuất gia là cái pháp mà nó mới ở cái Tây Phương này. Chúng ta phải cần giáo dục nhiều lắm, giảng nghĩa nhiều lắm để ta hiểu được cái pháp này, ý nghĩa của cái pháp này, nó lợi ích ở chỗ nào. Về nhà, mình chọn về nhà là mình phải chịu đựng những cái phiền não của nhà. Còn ngược lại khi mình xuất gia đó, thì xuất gia là để cái mục tiêu là để mà đoạn tất cả những cái phiền não. Giống như mấy cái chùa ngài Tuyên Hóa như vậy, chùa chúng ta mặc dù nó nhỏ hơn, ít hơn, để chùa chúng ta có cái pháp xuất gia như vậy. Nhờ cái sự giúp đỡ quý vị trong 15 năm qua, rất nhiều người cái xuất gia trong chương trình chúng ta đó đã đoạn được cái phiền não. Cho tới khi sao biết họ đoạn được phiền não của họ, nó quá what's relaxed in Vietnamese, nó quá thư thả đi. Nó biểu nó đổi, để tôi đổi sau. Biểu mà đổi ngay lập tức, ok. Nó giống khác như là đá với gỗ vậy đó. nó quá relax đấy. Giống như đệ tử mấy cái bên đi đệ tử ngài Tiên Hóa cũng vậy. Nó quá an toàn sau bốn bức tường của cái nhà thờ của cái chùa tụi nó. Không có gì nguy hiểm, không có gì mà cần tham lam hết á. Không tham tiền, không tham ăn, không tham danh, thành nó quá thư thả đi. Đây cái chương trình mình không có như vậy. Là chúng tôi dự tính chúng tôi, dự trù chúng tôi là làm cho nó bận rộn nên để cho nó tụi nó không thể nào nó thư thả được hết đó. Tại nếu như cái vị xuất gia, nếu như cái vị xuất gia mà quá thư thả thì cái vị đang tu cái pháp tiểu thừa. Cái chùa chúng ta là chùa đại thừa không phải chùa tiểu thừa. Những cái người tới chùa này tu ủng hộ cho chùa này là vì ủng hộ cái pháp đại thừa chúng ta. Càng ngày phần tu tinh tấn hơn nữa để có nhiều cái khả năng để phục vụ cho cộng đồng hơn. Cái chương trình mình nó như vậy. Cái chương này để giúp quý vị phát triển những cái khả năng quý vị nó lẻ hơn. Không phải để quý vị thoải mái, không phải để quý vị an toàn. Cái chương trình chúng ta rất là cực khổ. Cái câu hỏi là ông nói chuyện một cái ông sư Tây Tạng, nói là tôi ngồi thiền, ngồi kiết già, nhiều khi nó một tiếng đồng hồ sau chân nó cứng, nó đau, vậy sợ tôi vẫn cố gắng gượng cái sức mà kháng cự như thường. Ông sư Tây Tạng mới nói là không được, phải nên duỗi chân ra relax lại, tại mình relax mình mới có thể phản ứng lại hơn. Nói đúng và sai. Đúng là mình phải thư thả. Chúng tôi dạy quý vị những cái phương pháp tu này để giúp quý vị biết thư thả, luôn luôn thư thả, để quý vị phản ứng lại hơn, để có sức hơn, để quý vị khỏe mạnh hơn. Để rất tiếc là ông sư này á, là bên phía của Tây Tạng của họ là chuyên môn luyện chú chứ không phải chuyên môn luyện thiền. Cái bên dòng chúng ta là chuyên môn dạy thiền. Cái quyên hưởng, cái dòng của mình á, là một cái dòng mà cái phương pháp huấn luyện nó gắt gao và nó khó hơn tất cả những phương pháp khác mà thầy thấy. Hiện bây giờ tôi thấy là thấy cái quyên hưởng, dòng quyên hưởng, phương pháp quyên hưởng của mình á, huấn luyện lẹ dễ sợ lắm, lẹ hơn tất cả những phương pháp khác mà thầy thấy. Nó có kết quả rõ ràng lắm. Tại vì cái kết quả chúng ta đó, nó dựa trên kết quả đó mà. Kết quả chúng ta lẹ hơn nhiều và nó lớn hơn nhiều. Trước khi thầy trở về lại cái Tây Tạng, ông Tây Tạng đó, thầy phải nói cái này trước khi thầy quên. Cái chương trình quy ngưỡng của mình đó là giúp quý vị đắc đạo. Người tại gia, những người xuất gia, chúng tôi hy vọng quý vị sẽ đắc đạo. Cái tâm thầy không có phân biệt. Cá nhân thầy đã thấy một cái cô đó, bây giờ nó có mấy tuổi, nó đã đắc đạo rồi. Mà trình độ nó còn cao hơn là đệ tử xuất gia của ngài Tiên Hóa nữa. Thật vì không thể nào quay thường những cái người tại gia được. Cái cô này giỏi đến độ đó, mà nó có thể vượt qua mấy ông sư mà tu cả đời của họ luôn đó. Cái dòng khuyên ngưỡng như vậy đó, nó không có cái sự hạn chế gì cả. Quý vị có sức chúng tôi sẽ dạy. Thì chùa chúng ta vẫn tiếp tục huấn luyện nhân tài như thường. Thì thấy những cái người như vậy rồi, thì biết làm sao, tại sao nó hơn, tại sao nó nhỏ này nó giỏi hơn cái ông sư kia. Tại ông sư nó có nhiều cái vấn đề dễ sợ lắm, mà không ai dạy. Ông thầy chưa giảng cái đó, những cái gỡ những cái vô minh đó cho ông sư này. Còn cái cô này được giúp, tại nó có mặt được. Và cái việc phải cần xuất gia, người tại gia ở nhà tu cũng được. Trong cái kinh Duy Ma Cật đó, ngài Duy Ma Cật nói rằng cái người tại gia nó tu đó có những cái trường hợp, có những cái điều kiện mà không khác như người xuất gia đó. Cái đại thừa mình như vậy, cái đường đi nó rộng, đường tu hành nó rộng dễ sợ. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người khác sẽ được huấn luyện, sẽ cao hơn những trình độ ông kia. Đối với thầy, có đâu gọi là hoằng pháp. Không phải là phải in kinh, bao nhiêu người cũng có thể in kinh được, biết bao nhiêu người có thể dịch kinh được. Để tôi hỏi quý vị, bao nhiêu người có thể hiểu được cái kinh? Bao nhiêu người đó? Nếu quý vị in cái kinh ra, đọc cái kinh mà không hiểu gì, chỉ cũng hiểu như đọc một cái cuốn sách nào khác, thì in kinh làm cái gì? Đại thừa mình may mắn lắm, có rất nhiều người phát tâm in kinh. Có nhiều người tới ủng hộ chùa, có nhiều người tới tu ở chùa. Đối với thầy, vì cái văn nguồn gốc của thầy là theo cái văn hóa người giáo dục người Tây Phương. Đối với thầy quan trọng nhất là bao nhiêu người hiểu được kinh, bao nhiêu người được giác ngộ. Thì nhìn những chương trình này coi như vậy, coi là những cái đời thứ nhì của thầy. Bao nhiêu người chúng tôi đã đào tạo, biết bao nhiêu người đã giác ngộ rồi. Sau này cái đó, cái mà người ta sẽ phán xét cuộc đời, cái thế hệ của thầy. Thầy không nhầm gì hết. Đối với thầy đó, là cái quan trọng hơn đó, là làm sao truyền những cái hiểu biết của mình để cho cái đời sau nó không thua mình. Thầy cũng muốn quý vị thua thầy. Hy vọng, thiệt ra hy vọng ngày nào đó quý vị, cái đời thứ ba quý vị sẽ hơn trình độ ngài Tiến Hóa nữa luôn, sự ân sư của thầy luôn đó. Chúng tôi hy vọng quý vị đạt được cái khả năng tối cao của quý vị thành Phật đi. Ngay chương trình xuất gia là như vậy. Tới thời buổi này, thấy cái thời thứ ba này có nhiều người có khả năng rất rất là cao. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội để huấn luyện, tuyển chọn và huấn luyện nhiều người để vượt qua cái trình độ của cái đệ tử của thầy. Đối với thầy cái đó thiệt sự là cái căn bản của cái quan trọng nhất của cái hoằng pháp. Thầy không tham chùa, thầy không muốn nhiều đệ tử, không ham danh, không nham vọng. Thầy hy vọng trước khi thầy ngừng lại, về hưu, thì thầy sẽ thấy được nhiều cái đời thứ ba cái vị có nhiều người đắc giác ngộ trình độ cao hơn nữa. Mình thầy như vậy thì mới cảm thấy là đáp ơn được cái những ân sư của thầy. Thầy có nhiều thầy lắm, thì hy vọng có thể trả ơn lại tất cả những vị thầy của thầy. Thầy trả ơn bằng cách là thầy chỉ huấn luyện cái đời sau thôi, để quý vị có thể giảng kinh, để quý vị tùng thần chú, để cho nó mưa, để cái động đất nó ngừng lại, để cái những cái sóng thần nó không xảy ra nữa chỗ quý vị ở. Đó là cái công hiến nhỏ nhỏ của chúng ta cho xã hội này. Cũng giống như những cái tiền nhân chúng ta đã từng làm như vậy. Nên làm như vậy cái thời này, ở những cái xứ này, mình bắt đầu xứ Mỹ này, rồi mình bắt đầu mình gửi ra khắp mọi quốc gia. Chúng ta sẽ gửi những người đi những cái quốc gia mà họ cởi mở với cái pháp đại thừa của mình. Những cái chỗ nào mà họ cởi mở với pháp này và họ ủng hộ pháp này, chúng ta sẽ tới. Cũng giống như chúng ta đang mở một cái đạo tràng, đang sửa soạn mở một cái đạo tràng ở trên Bắc Cali. Tại vì chúng ta đã được thỉnh pháp mà được bắt đầu sự ủng hộ để mà lên đó, để hoằng Phật Pháp. Lên đó đã làm cái gì? Để lên đó để huấn luyện những cái người dân ở Bắc Cali để giúp họ đắc đạo, đắc giác ngộ. Bây giờ chúng ta có sự kiên vị, có sự cạnh tranh rồi. Thì hy vọng dân Bắc Cali sẽ có mặt quý vị. Hy vọng ở trên Bắc Cali họ sẽ giỏi hơn quý vị. Có sự cạnh tranh giữa Bắc với Nam Cali. Để cái chương trình đó là... Để quý vị để ý những cái người xuất gia trong chùa mình đó, nhiều khi tôi thấy họ quá thư thả đấy, nhiều khi bực mình dễ sợ. Họ tức cười lắm, kể cái vị chuyện khôi hài. Lúc mà bắt đầu họ vào chương trình mình đó, ai cũng là găng dễ sợ. Nói, tôi là người Việt Nam này, tôi da trắng này. người Đài Loan này, người Đà Hàng này. tôi giỏi hơn cái gì, thành tôi ăn, nó ăn kiểu tôi, khách tôi là tôi là khác quý vị, tôi giỏi hơn cái gì, tôi là người tàu. Vài năm tu vài năm bụi nhưng mà biến mất. Chỉ thích người Việt Nam vậy hả? Tỉnh bơ. Cái chương trình của cái phương pháp, cái pháp đại thừa mà như vậy, nó không có cái sự ranh giới của quốc gia, không có cái sự ranh giới của chủng tộc. Mấy người già cũng bắt làm việc tới khi họ chết luôn. Người già cũng bắt làm việc như thường, tim đau kệ đó. Tim đau vẫn bắt làm việc như thường. Ai cũng có cái cơ hội đồng đều với nhau hết, đồng cơ hội để mà đắc đạo. Ai thắc mắc gì không? Cái Phật giáo mình giác ngộ là gì? Giác ngộ đó, trong Phật giáo mình là quý vị có cái trí huệ của Đức Phật. Vì cái trí huệ quý vị nó đúng rồi, cái quý vị làm nó không có sai nữa. Với trí huệ như vậy, lúc đầu có trí huệ như vậy, thành quý vị đối với cái quý vị đó có lợi. Quý vị bắt đầu cái tư lợi quý vị nó lớn như thế sợ. Lúc đó cái tất cả cái việc quý vị làm đó, nó có lợi lớn lao như thế sợ. Cái khi mà sau khi quý vị giác ngộ rồi tất cả cái gì quý vị làm đó, nó đều làm lợi cái gì mà hơn vô lượng vô biên lúc trước. Bởi vì chúng tôi khuyên quý vị không nên mà ngừng trước khi mà đắc đạo. Quý vị ngừng tiếp tục tu trước khi quý vị đắc giác ngộ là quý vị uổng phí cái cơ hội dễ sợ. Cái cơ hội nó rất là tốt. Thiệt sự nói quý vị nghe đó, những chương trình huấn luyện đắc đạo này nó khó gặp dễ sợ. Như cái hồi nãy mình nói chuyện cái ông sư Tây Tạng nói là quý vị phải thư thả. Nó là đúng một nửa thôi. Cái phần ông sai chỗ là ông chưa được huấn luyện đúng. Tại vì ông không hiểu, thì ông mới ngưng lại cái người đệ tử của chùa mình, khuyên người đệ tử chùa mình không nên cố quá cố gắng. Nó đi ngược lại cái tinh thần huấn luyện của bên Đại Thừa mình. Cái Đại Thừa mình là khuyến khích quý vị tu hành tinh tấn lắm. Có một lý do rất là quan trọng. Lúc thầy nghe những thầy giảng, nghe những thầy khác giảng thiền, những thầy khác dạy về thần chú, người khác giảng về niệm Phật, thì nghe cái cách người ta giảng thì biết ngay là trình độ người ta ra sao. Cái tiểu thừa, cái ông mà thầy Tây Tạng đó chỉ là tiểu thừa thôi. Từ nguyên thủy nó dạy cái vị nó thư thả. Bởi vậy thầy mới chửi học trò của thầy, nếu như tụi bay á, mà quá thư thả là tụi bay chỉ là tu cái pháp tiểu thừa thôi. Đại thừa mình quý vị có thể thư thả nếu như không có gì để mà làm. Nếu quý vị không có chuyện gì làm, không có cái chuyện cần ai, không có ai mà cần giúp. Nếu quý vị có những người phải phục vụ, có công việc phải làm, thì không được thư thả. Không được đứng đó làm lễ mà thư thả được. Quý vị có việc phải làm, không được thư thả. Mày chỉ là tiểu thừa thôi. Thầy nhìn là biết ngay đó, sức nó đi tới qua xa. Thầy vẫn tiếp tục kiếm người như thường. Thầy hy vọng đã thấy người có thể trong tương lai nó qua mặt cái con nhỏ đó rồi. Thắc mắc gì khác không? Có 10 người ở đây sao mà nói, mà thầy nói là có người giác ngộ ở chùa này ngày hôm nay. Mừng sao mà tới đó. Qua nhiều cái thử thách lắm. Trước tiên quý vị muốn, là quý vị thật phải tới nói với thầy, tôi muốn giác đắc đạo. Không ai bắt quý vị đắc đạo hết đó. Chùa chúng ta có những người muốn đắc giác ngộ, có những người rất là thoải mái, rất là sung sướng ở chùa này. Chùa mà không muốn cái gì không hạnh phúc. Cái chương trình nó cũng có sự thăng bằng hết. Có những người rất là hạnh phúc, có người bất hạnh. Những người hạnh phúc á, là người tiểu thừa. Chùa chúng ta giống như Ngài Tiên Hóa vậy, có những một cái lũ nó là tiểu thừa. Nhóm người nó bất hạnh phúc. Bất hạnh phúc tại sao? Họ nói tôi có thể hay hơn nữa, tôi có thể khỏe hơn nhiều, giỏi hơn nhiều, thông minh hơn nhiều, có trí huệ hơn nhiều. Những người đó là bất hạnh, không có hạnh phúc. Quý vị muốn đắc giác ngộ, quý vị không thể nào vừa lòng với cái quý vị có. Có nhiều đường đi lắm. Bên Đại Thừa mình có 84,000 pháp môn khác nhau để mà tới cái đường giác ngộ. Thầy có được khoảng chừng 12,000 đường. Có nhiều cách mà tới cái con đường đó lắm. Đường nó có khó khăn lắm. Nó cần sự tinh tấn như sợ. Rất là khó nhọc. Những người đã đắc giác ngộ rồi, ta nhìn lại, ta ai cũng rất là cảm thấy rằng á, cái sự khó nhọc đó nó rất là xứng đáng. Những người giác ngộ rồi, những người đang bị kẹt, họ giác ngộ rồi họ bị kẹt, tại vì họ không được dạy cái phương pháp để mà tiến bộ tiếp. Họ không có sự lựa chọn đấy. Một cái trung điểm mà quý vị biết, đây là người Tàu ở dõi cho này. Một cái điều kiện để quý vị muốn tu hành đắc đạo, đi được xa. Quý vị phải nhớ rằng là trong tâm bao luôn luôn nghĩ rằng cái phước mình có ngày hôm nay vẫn chưa đủ. Tại vì nếu như nó đủ rồi đó, thì quý vị đáng lý phải đắc đạo rồi. Nếu quý vị đủ phước rồi, thì quý vị đáng lý phải đắc giác ngộ rồi. Tại vì nếu như quý vị đủ phước mà đắc giác ngộ rồi đó, thì chúng tôi có cái phương pháp hoặc cái pháp đốn ngộ để dạy quý vị được. Đây là sự khác biệt giữa tiểu thừa và đại thừa. Giống như Ngài Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng như vậy, khi quý vị có phước rồi, chỉ cần một câu thôi là quý vị đắc giác ngộ ngay lập tức. Cái người thế gian đó cứ nghĩ là mình làm đủ rồi. Đó là cái sự quý vị thất bại trong cái thử thách này. Không bao giờ nghĩ là mình đủ hết. Tạo thêm phước, mà thêm phước nữa, càng nhiều thêm phước nữa. Và nếu những cái gì mong muốn nó sẽ được lệ hơn nhiều. Thành ra không có gì mà cần cái phước báo nhiều hơn là cái đắc giác ngộ này. Ví dụ, tối hôm qua mình có cái khóa mật tông. Bây giờ chùa mà đã tối thứ bảy nào cũng có nhiều người tới tham dự khóa mật tông này lắm. Quý vị không biết đó, những người tới tu đều đó, thì họ trồng cái chủng tử. Những người mà tới tu đều như vậy đó, họ có cái cơ hội trong tương lai, họ giàu dễ sợ, họ giàu không thể tưởng tượng được. Giàu đến độ mà ông Warren Buffett phải quỳ lại quý vị để mà học cái nghề làm giàu quý vị luôn đó. Có nhiều người, có một số nhỏ đó sẽ giàu như vậy, tại vì họ thường thường là gốc người Triều Châu.
Những người đắc giác ngộ đến cái cõi này là để có nhiệm vụ riêng. Vậy cái ông Warren Buffett, ông tới đây nhiệm vụ cũng làm như
thế. Ông nào?
Ông Warren Buffett đó.
Cái thời ông Warren Buffett là cái thời xưa rồi, gọi là nó thiếu cái lý tưởng. Với thời trẻ này, để ý, từ tuổi trẻ này nó lý tưởng nó cao hơn Warren Buffett. Tại thầy thấy cái đời này, mặc dầu già lớn tuổi rồi, thầy vẫn chịu khó đi dài như thường, là tại vì thầy thấy cái thời trẻ này có nhiều người cái lý tưởng nó cao hơn cái thời của thầy.